Quân đội Nhân dân điện tử.
Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Kính chào quý thính giả và các đồng chí đang nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Báo Quân đội Nhân dân. Bản tin của chúng tôi được phát trên website www.qcnz.vn và nền tảng Spotify, YouTube của Báo Quân đội Nhân dân. Tôi là Cao Nguyên.
Tôi là Thu Hương. Bản tin hôm nay ngày 13 tháng 5 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng kiểm tra các đơn vị đóng quân trên đảo Nam Du, Kiên Giang.
Bộ Quốc phòng quán triệt triển khai phong trào bình dân học vụ số.
Nhật Bản sản xuất tàu tuần tra tàng hình. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng đã đến kiểm tra kết quả thực hiện công tác 1389, thanh tra pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật, xử lý vi phạm hành chính, chấp hành pháp luật kỷ luật đối với các đơn vị đóng quân trên đảo Nam Du, tỉnh Kiên Giang. Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu đơn vị tiếp tục làm tốt công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại trên khu vực biên giới biển, vận động nhân dân chấp hành pháp luật của nhà nước và phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các đơn vị cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát vùng biển đảo, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm IUU, tiếp tục duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nền nếp chính quy, nội bộ đoàn kết và thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.
Sáng nay, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai phong trào bình dân học vụ số trong Bộ Quốc phòng. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những ưu điểm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của cơ quan đơn vị mình để hoàn thành chỉ tiêu năm 2025 của phong trào bình dân học vụ số, phổ cập, lan tỏa tri thức số, kỹ năng số cho quân nhân, nhân dân, khai thác có hiệu quả các dịch vụ nền tảng số, các công nghệ số. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong quân đội, yêu cầu cấp ủy chỉ huy các tổ chức quần chúng của các cơ quan đơn vị trong toàn quân phải tổ chức quán triệt, triển khai quyết liệt, có hiệu quả phong trào bình dân học vụ số. Xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân viên, chiến sĩ phải thường xuyên học tập, làm chủ tri thức số, rèn luyện nâng cao năng lực số, kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu công việc được giao.
Tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tiếp Thiếu tướng Israel Thomas Domingos, Cục trưởng Cục Thông tin Liên lạc, Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Trung tướng Thái Đại Ngọc cảm ơn Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba đã cử đoàn chủ nhiệm chính trị sang Việt Nam tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đồng thời khẳng định trong thời gian tới, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tích cực chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan triển khai một cách thiết thực và hiệu quả các nội dung hợp tác đã được thống nhất, phù hợp với điều kiện và khả năng của hai bên. Thiếu tướng Israel Thomas Domingos bày tỏ ấn tượng với lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của Việt Nam, chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Thiếu tướng Israel Thomas Domingos cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho Bộ Các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp đưa hợp tác quốc phòng song phương ngày càng phát triển trong thời gian tới.
Tại tỉnh Khánh Hòa, Quân khu 5 khai mạc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa cho Sư đoàn Bộ binh 305. Với đề mục Sư đoàn Bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự, cuộc diễn tập gồm các giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu. Đợt diễn tập lần này giúp Quân khu 5 đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện, khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đồng thời bồi dưỡng năng lực, phương pháp công tác cho chỉ huy cơ quan sư đoàn, trung đoàn trong chuyển trạng thái, vận dụng nguyên tắc lý luận chiến thuật sư đoàn bộ binh tiến công vào khu vực địch phòng ngự, nâng cao trình độ chỉ huy hiệp đồng chiến đấu của các lực lượng trong khu vực phòng thủ tỉnh. Thông qua đó, làm cơ sở để cơ quan Quân khu 5 tham mưu rút kinh nghiệm và chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu.
Tại Hà Nội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội và Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về chương trình tổng kết và trao giải cuộc thi viết với quy mô toàn quốc về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ tư 2024-2025. phát động cuộc thi viết lần thứ 5 2025-2026. Cuộc thi thu hút hơn 500 tác phẩm của hơn 50 cơ quan báo chí cả nước tham dự. Tác phẩm dự thi đã bám sát chủ đề thể lệ cuộc thi, đề cập toàn diện phong phú các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Trên cơ sở thể lệ quy chế chấm điểm, qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo, hội đồng trung khảo với các nhà báo uy tín hàng đầu cả nước đã thống nhất lựa chọn 30 tác phẩm xuất sắc trình ban tổ chức quyết định trao 3 loại giải, gồm giải dành cho báo trung ương, giải dành cho báo địa phương, giải dành cho tạp chí. Trong đó có 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 12 giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng quyết định khen thưởng 3 tập thể cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm chất lượng cao tham dự cuộc thi. Chương trình được tổ chức vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2025 tại Nhà hát lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh Quốc phòng Việt Nam, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và phát trên các nền tảng số của báo Quân đội Nhân dân.
Sáng 13 tháng 5, Trung tâm Huấn luyện 334 Bộ Tham mưu Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức kiểm tra 3 tiếng nổ cho chiến sĩ nhập ngũ năm 2025. Kết quả bước đầu kiểm tra, Đại đội Bộ binh 1, Tiểu đoàn 1 bắn đạn thật bằng súng tiểu liên AK bài 1 có nhiều đồng chí đạt giỏi, đánh thuốc nổ đều đạt giỏi và đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt. Kết quả kiểm tra là cơ sở quan trọng để đánh giá chất lượng huấn luyện chiến sĩ mới năm 2025, lựa chọn nguồn đào tạo tiểu đội trưởng năm 2026, đồng thời là cơ sở để Trung tâm Huấn luyện 334 rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý huấn luyện chiến sĩ mới những năm tiếp theo.
Mời quý thính giả đến với các thông tin quân sự thế giới nổi bật.
S-8000 Bendron là một loại tên lửa hành trình mới của Nga do công ty Kronstadt GSC phát triển. Loại vũ khí tiên tiến này được triển khai từ máy bay chiến đấu không người lái Orion và có thể cả từ trực thăng tấn công Mi-28N. Với tầm bắn được cho là lên tới 500 km và đầu đạn nổ mạnh phân mảnh, tên lửa cho thấy nỗ lực không ngừng của Moscow nhằm tăng cường khả năng tấn công tầm xa trong bối cảnh các cuộc xung đột đang diễn ra phức tạp. S-8000 Bendron là một loại tên lửa hành trình sử dụng động cơ phản lực, được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu mặt đất. Đầu đạn S-8000 Bendron nặng khoảng 150 kg, phù hợp với các nhiệm vụ phá hủy các vị trí kiên cố, cơ sở hạ tầng hoặc điểm tập kết quân. Báo cáo của GU cũng lưu ý rằng, tên lửa này phụ thuộc vào nhiều linh kiện có nguồn gốc từ nước ngoài, tuy nhiên các chi tiết cụ thể về hệ thống dẫn đường hoặc hệ thống điện tử vẫn chưa được tiết lộ.
Trang American Nation đưa tin, Nhật Bản đã khởi động chương trình đóng một loại tàu tuần tra thế hệ mới cho lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Chương trình này dự kiến đưa vào hoạt động 12 tàu đa năng, trong đó 4 tàu đầu tiên đã được đặt quay vào tháng 2 vừa qua tại xưởng đóng tàu Japan Marines United ở Yokohama. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, 2 tàu đầu tiên dự kiến sẽ được hạ thủy vào tháng 11 năm nay, 2 tàu tiếp theo vào tháng 3 năm 2026 và cả 4 tàu sẽ được bàn giao cho lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản trước tháng 3 năm 2027. Các tàu có chiều dài 95m, rộng 12m và lượng giãn nước tiêu chuẩn khoảng 1.920 tấn. Thiết kế của tàu bao gồm các đặc tính tàng hình như hệ thống tự động hóa tiên tiến cho phép vận hành với thủy thủ đoàn 30 người và trang bị tối ưu cho nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát.
Quý vị và các đồng chí vừa lắng nghe bản tin podcast Quân sự Quốc phòng ngày 13 tháng 5 của báo Quân đội Nhân dân. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin ngày mai.